Phú Lâu Na. Đô thành Ca Tỳ La có một quốc sư Bà La Môn cử phú. Con trai tên là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, rất đoan chính, thông minh, trí tuệ, chí cầu giải thoát, tâm hằng tịch định, sinh cùng một ngày với Thái tử Tất Đạt Đa. Thấy Thái tử xuất gia, Phú Lâu Na cũng cùng 30 người bạn vào núi tuyết theo Ba Lê và Bà Ca xuất gia. Dũng mãnh tinh tấn, thành tựu bốn thiền năm thông. Phú Lâu Na nhập định, tìm biết Đức Thế Tôn đang ở thành Ba La Nại. Thế là cả 31 tiên ông bay về, xin nhập chúng tỳ kheo. Chẳng bao lâu, tất cả thành A-La-Hán. Đức Phật tuyên bố, Phú Lâu Na là bậc thuyết pháp đệ nhất. Na La Đà. Nam Thiên Trúc, cựu phú Đại Ca Chiên Duyên, có người con thứ tên Na La Đà, tu theo tiên A Tư Đà, được bốn thiền năm thông. Trước khi chết, tiên lập cho Na La Đà một thảo am ở dưới núi, gần thành Ba La Nại. Ngày đêm sáu thời, nói to dặn rằng: lành thay, lành thay, Phật đã ra đời. Na La Đà phải tới chỗ Phật, cầu phạm hạnh lợi mình lợi người. Thành Dạ Xoa ở cánh đồng rộng, tương truyền một bài kệ, đợi Phật ra đời mới đọc được, và chỉ có Phật mới giải nghĩa được. Kim Tế Dạ Xoa Vương hôm ấy đọc được bài kệ, biết rằng Như Lai đã xuất thế. Các Long Vương biến cáo khắp thế gian, ai giải nghĩa được bài kệ sẽ thưởng một bát bạc đầy thóc vàng và một long nữ tuyệt đẹp. Na La Đà đến bờ sông Hằng, khấn các Long Vương xin cho nghe kệ. Thượng Khư Long Vương vì tiên đọc: ở nơi đâu mà tự tại? Nhiễm bẩn nên gọi là nhiễm, kia làm sao thanh tịnh mà lại gọi tên là si? Si vì nhân gì mà mê? Thế nào gọi là người trí? Làm sao hội họp đã biệt ly, gọi là nhân duyên tận? Na La Đà hẹn 7 ngày trả lời. Tìm hỏi khắp nơi, lục sư, sa môn, bà la môn, trưởng lão, chẳng ai hay. Sau cùng, đến niên thiếu sa môn ở vườn Lộc Uyển, được đáp rằng: trong tám tâm vương tự tại, thức này đứng hàng thứ sáu. Tâm vương nhiễm trần gọi là nhiễm, vốn không nhiễm mà nay nhiễm, cho nên gọi là si. Đã chìm hẳn, nay chỉ ra minh bạch, cho nên nói là tận dụng phương tiện. Người tận dụng được tất cả phương tiện, nên được tôn xưng là bậc đại trí. Na La Đà tâm khai ý mở, vui mừng hớn hở, vội vàng đến chỗ Long Vương. Đại Thánh Thế Tôn đã xuất hiện. Theo lời chỉ dẫn của Na La Đà, Y Bát La Long Vương tới Phật hỏi: chúng sanh tu hạnh gì để được làm người? Đáp: cúng dường người già chớ mắng giết, yết kiến tôn trưởng phải thời tiết, thường ưa làm lành và nói pháp, chính chắn vâng nghe bạn lợi ích, lời nói chân thật tu phạm hành, bá thí siêng năng không phóng vật, xiểm khúc ngạo mạn gấp xa lìa, miệng lành thân ngay tâm chánh niệm, học nhiều trí rộng tu nhẫn nhục. Y Bát La Long Vương nước mắt như mưa. Bạch Thế Tôn, thời Đức Như Lai Ca Diếp, con là tỳ kheo dùng tay ngắt cỏ. Đức Phật bảo tội đọa lao cố địa ngục, con không tin. Mệnh chung đọa vào loài rồng trường thọ, con mang thân rồng về bạch Đức Ca Diếp. Bao giờ con được trở lại thân người? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế sẽ thọ ký cho ngươi được thân người. Con đợi mãi bao nhiêu ngàn ức năm, rồi lại ngàn ức năm. Hôm nay con mới được hỏi Phật, ngưỡng mong cho con biết bao giờ con được thân người. Này Long Vương, từ nay trở đi lại ngần ấy năm nữa sẽ có Đức Phật Di Lặc ra đời. Ngươi sẽ được thân người xuất gia, tu hành phạm hạnh và giải thoát hết khổ. Y Bát La Long Vương nơi Phật xin sám hối, cầu tam quy ngũ giới. Bấy giờ, Na La Đà đạo dẫn 84.000 người đến Phật xin thọ tam quy ngũ giới. Riêng Na La Đà xin xuất gia. Phật gọi: Thiện lai tỳ kheo, vào trong pháp ta, tu hành phạm hạnh sẽ hết mọi khổ, tiến lên bờ kia.
Na La Đà tỳ kheo xả bỏ huyên náo, giới hạnh tinh nghiêm, thân miệng ý dũng mãnh, không bao lâu thành A La Hán. Tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Vị đại chúng, Đức Bổn Sư ban huấn từ: Phàm đã tu hành lìa thế tục, tán thán hủy nhục tâm bình đẳng, tâm ý tán loạn phải đề phòng, cầu mong tịch định vô thượng quả, xa lìa sang tham và ngã mạn. Tất cả phàm ngu đắm nhiễm thân, những ai có trí nên lìa oán, như tham thuốc độc hẳn phải chết. Tay cầm bình bát đi khất thực, tuy có biện tài hãy im lặng, dù cho rất ít tâm chớ giận, xin mà không được tâm chớ phiền, duyên trần chớ tưởng chỉ tĩnh lặng. Ở dưới gốc cây chăm thiền quán, lưỡi chống hàm theo dõi hơi thở, điều hòa sáu căn tịnh ba nghiệp, rộng học trí nhiều kính minh sư, tôn trọng thừa sự bậc ly dục, như thế nghĩ suy đoạn mọi hoặc, ấy gọi tỳ kheo pháp xuất gia. Chớ moi thiên hạ việc phải trái, chớ hủy chê người khen ngợi mình, đừng để lửa dữ văng ra xa, nói năng cử động chớ thô tháo. Khi cần nói nhiều hãy nói nhiều, lời ít kỹ càng chính là trí. Đối với một người nói thánh pháp, mọi người suy ngẫm cùng chứng biết. Nghiệp lành dữ như bánh xe quay, trí tuệ kém thiếu thường mê ngủ, những người tịnh định hằng sáng suốt, thánh nhân xứ xứ hành trung đạo. Bài này mục đích nói về sự xuất gia của Ngài Na La Đà, đồng thời chỉ rõ hai con đường nhân quả. Một, Long Vương lạc lối nên khổ, đây là cái nguy của nhiễm duyên. Hai, Na La Đà như pháp tu hành nên giải thoát, đây chỉ ích lợi của tịnh duyên. Nên Đức Phật ân cần khuyên các tỳ kheo phải tinh chuyên rèn luyện ý thức. Sa Tỳ Gia. Xứ Bắc Ấn Độ, một nữ ngoại đạo nuôi một đệ tử gái, dạy đủ chú thuật và các luận giải. Lớn lên, cô gái tay cầm cờ ba màu, đi khắp nơi nơi, tìm người luận nghĩa, chiết phục tất cả. Gặp một đạo nhân tướng mạo tốt đẹp phi thường, cô bị vướng mắc nên ở trong luận nghị giả vờ thua để được theo hầu đạo nhân. Đến khi có thai, cô phải ra đi, đạo nhân cho một cái nhẫn: nếu sinh con trai thì dùng nhẫn này làm tinh để nhận cha, đứa trẻ lấy tên thôn là Sa Tỳ Gia.
lúc nhỏ học mẹ, lớn lên được đạo nhân dạy pháp thiền định. Sau khi cha chết, Sa Tỳ Gia đi về Hải Ngân Biên làm thảo am, tịch tịnh tư duy, được bốn thiền năm thông, tự cho đã chứng A-la-hán. Mẹ Sa Tỳ Gia vì biết ăn năn sám hối, trở về thanh tịnh, mệnh chung sinh lên cõi trời 33. Nửa đêm giáng xuống bảo Sa Tỳ Gia: "Con chưa chứng A-la-hán, phải tìm Đức Thế Tôn ở thành Ba La Nại, vườn Lộc Uyển hỏi đạo." Sa Tỳ Gia được Thế Tôn chỉ dạy đầy đủ, liền đỉnh lễ xin xuất gia. Phật gọi: "Thiện lai, thiện lai." Sa Tỳ Gia trong pháp tu hành chứng được giải thoát hết khổ. Trưởng lão Sa Tỳ Gia liền thành tỳ kheo, dũng mãnh tinh tấn chứng A-la-hán. Năm ấy, ở nước Ba La Nại trong vườn Lộc Uyển, Phật và tám A-la-hán, tháng 6 ngày 16 an cư, đến 15 tháng 9 cùng 93 A-la-hán giải hạ. Kết duyên giải thoát. Bốn phương thiên hạ rủ nhau về Ba La Nại xuất gia, đường đi vất vả mỏi nhọc. Phật dạy các tỳ kheo chia đi các thôn ấp tụ lạc để tùy nghi giáo hóa quần chúng. Có ai cầu xuất gia thọ giới cụ túc thì cứ như pháp mà cho. Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi thế nào là tỳ kheo, chúng còn phải đáp làm sao? Trừ hết xiểm khúc và ngã mạn, tham dục giận hờn phá các lậu, tinh tấn biết đủ là sa môn, cầu xuất trần lao, chân xuất gia. Đi khất thực chúng còn phải nói thế nào? Thánh giả lặng yên đứng an định, tùy người biết ý đón cúng dường. Thí rồi ta chúc nguyện đại an ổn, đại cát lợi, đại công đức, đại phước duyên. Bố thí vung trồng đại phước đức, nhẫn nhục giải đi các oán thù. Người lành sám rửa các sai quấy, xả dục đương nhiên sẽ thoát trần. Tu phước thường được vui an ổn, cầu gì dễ được các thứ lành. Hiện thế tâm tịch định, mai sau chứng niết bàn. Riêng Đức Thế Tôn trở về Ưu Lâu Tần Loa, chỗ tu khổ hạnh trước, ngồi nghỉ dưới một gốc cây, điều hòa hơi thở. Bỗng có 30 thanh niên tới hỏi: "Đại Thiện Tôn giả, ngài ngồi đây có thấy một phụ nữ đi qua không?" "Này các thiện nam tử, các ngươi thấy đi tìm mình cần hơn hay đi tìm một nữ nhân cần hơn?" Bọn họ ngơ ngác không hiểu. Đức Thế Tôn giảng dạy: "Như áo trắng dễ nhuộm màu, 30 người ngay tòa ngồi được pháp nhãn tịnh, quỳ lạy xin xuất gia. Lại đây các thiện nam tử, vào trong giáo pháp của ta tu hành phạm hạnh, diệt tận hết khổ." Đức Thế Tôn tiếp nói pháp yếu, họ chứng A-la-hán. Đức Thế Tôn du hành tới rừng Bạch Điệp, ngồi dưới gốc cây. Bỗng có 60 người đến lễ chân Phật, lui ngồi một bên. Phật vì nói pháp, tất cả 60 vị tức tòa chứng A-la-hán. Đức Thế Tôn tới bờ sông Hằng, lái đò thỉnh Phật qua sông. Ngồi trên thuyền, Phật giảng về từ bi hỷ xả. Lái đò mừng quá xin Phật cho xuất gia. Phật gọi: "Thiện lai tỳ kheo." Râu tóc tự rụng. Đức Phật lại vì nói pháp, lái đò tỳ kheo chứng A-la-hán. Thế Tôn một mình thong thả đi đến tụ lạc Ưu Lâu Tần Loa. Đức Đế Thích hóa là một đồng tử, dùng thần thông bay khắp xóm làng châu huyện, rồi đứng dựng ở hư không, khiến cho trăm ngàn muôn người tụ hội. Đế Thích hô lớn: "Thầy tôi Như Lai Thế Tôn sắp tới đây."
Vừa dứt lời thì Phật bước tới. Mọi người thấy Ngài trang nghiêm như vần tinh tú, bảo nhau rằng: "Cả thầy lẫn trò đều hiếm có."
Đức Thế Tôn vì nói pháp, họ xin thọ tam quy: con người cầu ngũ giới, con người phát tâm xuất gia, con người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, con người lãnh hạt giống Thanh Văn, Duyên Giác cho đến Bồ Tát Thừa.
Đức Phật vào thôn Khất Thực, hai cô gái Nang Đà và Ba La dâng cúng ngọ trai. Phật vì giảng tứ đế, hai cô chứng quả Tu Đà Hoàng, xin thọ tam quy và năm giới. Bấy giờ Asayu là người đã 6 năm cúng dường Bồ Tát, nay nghe Ngài đã thành Phật và trở về thôn, vội đến nhà binh tướng đại Bà La Môn vay 500 tiền, xin đem sức vợ chồng làm thuê trả nợ. Vợ chồng về nhà sắm sửa thỉnh Phật thọ trai xong, quét đất dọn rác đến góc nhà. Hốt nhiên đất nứt, nhìn xuống thấy toàn vàng, bới lên vẫn vàng, bới mãi được cả chum vàng. Asayu trước nhất đem tiền trả binh tướng. Binh tướng đến tận nơi, đích mắt thấy vàng, bảo rằng: "Nhân giả, đây là thiện nghiệp đem quả báo, không ai đoạt được, chớ có hồ nghi, cứ yên ổn mà hưởng thọ." Vợ chồng Asayu sau nghe pháp cùng chứng Tu Đà Hoàng. Các tỳ kheo nên biết, 6 năm ta khổ hạnh, Asayu cúng dường, nay ta thành Phật lại cúng dường trai soạn, được vàng là quả báo hiện đời, còn quả kiếp sau chưa kể. Cho nên tỳ kheo các ông phải hướng Phật Pháp Tăng mà sinh tâm khao khát cung kính cúng dường. Thời gian Đức Thế Tôn ở tụ lạc Ưu Lâu Tần Loa, có 80.000 người thọ giáo hóa, được vào trong Phật Pháp.